Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Tấm lòng mẹ cha ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Để tiếp theo loạt bài chủ đề hôn nhân gia đình sống lòng thương xót Chúa của cuộc tĩnh tâm hãy đến với cha do nhóm Tông đồ Chúa tình thương tổ chức hàng năm cho chung cộng đồng dân Chúa, cha Louis Vũ Minh Nhiên, sau đề tài 2 lòng thương xót Chúa giữa cha mẹ với con cái, Ngài đã tiến sang đề tài thứ 3 của cuộc tĩnh tâm chủ đề này, đó là đề tài lòng thương xót Chúa giữa con cái với cha mẹ. Trong bài về đề tài thứ 3 này, Ngài đã nói đến những điểm chính yếu thứ tự như sau. Thứ nhất, tầm vóc ưu tiên của giới răn thứ 4 trong 10 giới răn Chúa. Thứ hai, gương thảo kính cha mẹ nơi Chúa Giêsu, nơi hai đứa con lớn so với đứa con út của ông Noe. Thứ ba, tuy nhiên cha mẹ phải làm sao để cho con cái kính trọng, như phải đối xử đồng đều, phải làm gương sáng, phải dành giờ cho con cái. Thứ tư, dù sao con cái cũng cần phải tỏ ra thông cảm và nhẫn nại với cha mẹ, phải biết ơn Thiên Chúa và cha mẹ. Giờ đây để cùng nhau ôn lại ơn gọi và vai trò của thành phần làm con cái đối với cha mẹ của mình theo lòng thương xót Chúa, chúng ta hãy cùng nhau lắng động theo dõi những lời chia sẻ và huấn dụ của cha Louis Vũ Minh Nhiên sau đây.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Chúng ta để ý nhé, sách xuất hành thì có là ta là Đức Chúa này, rồi không được có thần nào khác này. Thứ hai là không được tạc tượng này, rồi không được phủ phụng trước bàn thờ này, rồi người không được dùng danh Thiên Chúa này. Người hãy nhớ ngày Sa-bát là ngày thánh, trong 6 ngày phải theo lao động, còn ngày thứ 7 là ngày nghỉ ngơi. Rồi sống ngày đó thì vậy, xong rồi người hãy tôn kính cha mẹ này để được sống lâu trên trái đất, trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của người ban cho người. Rồi sao? Người không được giết người, không được ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không ham muốn nhà người ta, ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Đấy. Thì bây giờ cái câu hỏi như thế này là điều răn theo thứ tự nhé, 1, 2, 3, 4 các 10 giới răn đó. Thì điều răn thảo kính cha mẹ nằm ở thứ mấy trong 10 điều răn? Ai nói điều răn thứ 5 giơ tay? Ai nói điều răn thứ 4 giơ tay? Ai ba phải nói cả hai câu trên đều đúng giơ tay? Bây giờ thì mình nhất quyết cái nào đúng nào? Đấy à? Câu đáp án nó là C, cả hai câu trên đều đúng. Bởi vì chúng ta thế nào đây, đối với Công giáo nhé, thì làm sao? Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự, chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ, bài dưỡng người trời là thứ bốn, thảo kính cha mẹ, phải không? À, như vậy, đấy là việc này, đấy là Công giáo. Còn Tin lành làm sao? Tin lành thì nó chia ra. À, thứ nhất này là thờ phượng Chúa này, thứ hai là chạm này, thứ ba là danh nhớ đấy, tức là cái chỗ này nó chia làm hai, và cái điều răn thứ năm này, hãy yếu kính cha mẹ người. Tại vì cùng một cái bài xuất hành như vậy, nhưng họ chia ra như vậy. Đó, và chúng ta thấy bây giờ như vậy nhá. Bây giờ là do Thái giáo này thì nó cũng là điều răn thứ năm. Anh giáo cải và cải cách và một số phái Kitô giáo nó cũng ở số năm. Và chính thống giáo thì nó ở số 5. Nhưng mà Công giáo và phái Luther đấy thì nó ở số 4. Để chúng ta biết như vậy, cho nên nếu trường hợp bây giờ mà họ có nói điều răn thứ 4, điều răn 5, chúng ta hiểu là họ chia nó ra đấy, chúng ta thấy không? Cái Công giáo của mình ấy thì chia cái này ra làm hai này, chiếm đoạt vợ và ham muốn của cải, không được chiếm đoạt vợ thì chia làm hai. Chỗ này chúng ta chia làm hai. Trong khi đấy thì của họ thì họ chia gọi là gồm cái này làm thành, hay là chia này thành hai. À, chúng ta có một thôi, phải chia thành một hai, nên như vậy, không biết như vậy. Và Nho giáo thì làm sao? Cái này là nho giáo ấy thì thứ nhất là họ dạy làm sao? Quân làm sao nữa? Sư hay là sư cọ hay là gì? Phụ nhá, để chúng ta biết đấy. Tức là tam can của đạo Nho làm sao? Đối với trung thì trung với gì? Trung với nước, với vua nhá. Rồi kính bậc thầy và hiếu với cha mẹ, phải không? À, nhưng mà đối với Công giáo mình thì sao? À, thì Chúa, ba cái dưới đan trên thì là Chúa, phải không? Và tiếp đấy làm sao? Là đến cha mẹ luôn, chứ không có vua mà cũng không có thầy, phải không? Những cái thứ đó nó ở sau. Cho nên đối với Công giáo chúng ta đấy là như vậy, tức là đối với đạo chúng ta, tức là thờ kính cha mẹ. Trong cái gọi là ba giới răn về Thiên Chúa thì là ba giới răn đầu Thiên Chúa. Còn bảy giới răn về con người thì cái việc thảo kính cha mẹ đứng hàng đầu, yêu mến cha mẹ đứng hàng đầu. Cho nên cái việc gọi là thảo kính cha mẹ, yêu mến cha mẹ, hiếu kính cha mẹ là cái chuyện quan trọng đó. Như vậy đấy. Cho nên cái việc mà thảo kính cha mẹ không phải là việc thường đâu. Người đối với người thì thảo kính cha mẹ là điều răn thứ nhất. Đấy, cho nên chúng ta để ý vậy. Như vậy. Và thảo kính cha mẹ thì chúng ta thấy có cái gương của Chúa Giêsu đối với Đức Mẹ Thánh Giuse. Đấy, nói như vậy. Và Kinh Thánh nói sao? Ngài theo về Nazareth và vâng phục cha mẹ. Đấy, rồi đấy nữa. Và chúng ta thấy mình làm việc gì thì phải có mục đích. Mà bây giờ xuống thế có 33 năm thôi, mà 30 năm thời gian đẹp như vậy thì ở với Đức Mẹ. Trong khi ra truyền giáo có 3 năm mà. Mình mà trường hợp mà cứu chuộc ấy thì chắc chừng mình ở với Đức Mẹ quá lắm là 20 năm là cùng, phải không? Còn 13 năm cuối là trên 20 bắt đầu mình phải đi ra, mình rao giảng đi chứ. Chứ bây giờ mà sao cứ ở nhà với Đức Mẹ như vậy làm gì? Nhưng mà chúng ta thấy không? Đấy là Chúa nêu lên cái gương về sự thảo hiếu đấy như vậy. 30 năm ở với Đức Mẹ như vậy mà trong khi đấy chỉ ra ngoài có 3 năm thôi giảng thôi. Cái mà chúng ta phải nhận là nó có mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ của mình như vậy. Và Ngài nói sao? Trong cái khi mà rao giảng đấy, Ngài trách biệt phái là bởi biệt phái nói là không có phải ấy đâu, nhưng mà sao giúp cha mẹ mình là khi mà gọi là dâng cái lễ phẩm dâng cho Chúa rồi thì không phải thờ cha kính mẹ nữa. Cho Thái này, gọi là cái mấy bạn đang biệt phái nó như vậy để lấy tiền của người ta mà không có chịu mà gọi là thì gọi là thờ kính, gọi là yêu mến cha mẹ vậy. Rồi đến khi mà Chúa sắp chết thì sao? Khi sắp chết á, thường thường người ta quan tâm đến những gì quan trọng nhất. Và Chúa quan tâm gì? Chúa quan tâm đến Đức Mẹ. Và Chúa trao Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan để nhờ ông Thánh Gioan chăm sóc. Đấy, như vậy chúng ta thấy không? Chúa quan tâm như vậy, cho nên đấy là cái mà thấy gương chúng ta. Nhưng mà sự thật ra thì khi chúng ta đối với cha mẹ chúng ta phải nhận thực chúng ta đấm ngực nhiều lắm. Chúng ta chưa gọi là thảo hiếu cho đủ đâu. Mà nhiều khi là còn khó tính này, nó có thứ nó như vậy. Đấy, ở đây đã ai đọc Nghĩa Thập Thứ Hiếu chưa? Kỳ đọc mình đọc còn nhỏ hay lắm. Ví dụ Mẫn Tử Khiên, phải không? Mẫn Tử Khiên chịu lạnh như vậy, xong rồi các thứ là gọi là bà mẹ kế hành hạ đó. Cho nên đây gọi là phải cố gắng nhé, thương yêu con nhé, đừng có hành hạ nhé. Đấy như vậy. Rồi cái này Quách Cự. Quách Cự ông hay lắm. Gọi là có mẹ và có con nhỏ. Và bây giờ thì nhà nghèo quá, cho nên bây giờ làm sao? Bây giờ thì một là nuôi mẹ, hai là nuôi con. Bây giờ thì nếu mà bây giờ nuôi gọi là nuôi con thì mẹ không có đủ đồ ăn. Cho nên về sau quyết định hai vợ chồng thương yêu mà gọi là thương, biết thương con lắm, nhưng mà quyết định là thôi bây giờ chôn con. Thì trong khi chôn con như vậy thì gặp được hũ vàng, thì Chúa gọi là thưởng cho, tức là đấy như vậy. Trời ban cho người con có hiếu. Đấy, cho nên ông ấy nhờ cái gọi là cái lòng hiếu như vậy và ông ấy có được hũ vàng để ông nuôi vợ, nuôi mẹ, nuôi con đó. Thì chúng ta thấy cái lòng hiếu như vậy. Rồi và chúng ta thấy đây là hình ảnh của Noah này, phải không? Noel đấy. Đấy, bây giờ thì đấy, khi mà không hiếu kính thì sao? Cái ông con Noel khi mà sau khi gọi ra khỏi tàu, bắt đầu là được mùa trồng cái trồng đồng nho các thứ, rồi ông Noe thì uống rượu say rồi ông ấy ngủ trần truồng các thứ rồi, thì cái đứa con út tức là con út là ông Kham này, thấy chỗ kín của cha mình thì đi báo đi cho hai người anh, và hai người anh đến và đi giật lùi lại, xong rồi lấy áo che cho người cha của mình. Khi ông Noe ông ấy dậy thì ông ấy thấy cái người con út làm như vậy, thì ông ấy nguyền rủa và ông ấy khen hai người con lợn, con cả và con thứ. Thì chúng ta cũng để ý đến cái vấn đề kính trọng như vậy. Và chúng ta thấy rằng đừng bắt con cái tuyệt đối vâng lời mình trong khi mình bất kính với cha mẹ và người khác. Cho nên đừng đòi hỏi người khác phải kính trọng mình. Cái gọi là nhiều khi sang đây đấy, nhiều khi chúng ta cũng để ý đấy, là nhiều khi chúng ta phải earn cái respect, tức là phải kiếm được sự kính trọng bằng cách là chúng ta phải sống làm sao. Chứ bây giờ chúng ta đòi hỏi là con cái chúng ta phải kính trọng chúng ta, hay là nhiều khi tại vì chúng ta không kính trọng bố mẹ chúng ta mà chúng ta bắt chúng ta gọi là con cái chúng ta phải kính trọng mình, nó vô lý. Cho nên chúng ta phải làm sao earn your respect, tức là phải kiếm được cái sự kính trọng như vậy. Rồi thứ hai là chúng ta nhẫn nại. Đây là cái câu chuyện này hay lắm. Câu chuyện này nó nói chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta dễ bất nhẫn với cha mẹ chúng ta. Đấy, cái đứa con 25 tuổi với ông già ngồi ở vườn, và cái người ông già đấy, ông nhìn thấy con gọi là con chim, rồi ông hỏi là gọi là đứa con, cái gì vậy? Thì đứa con nó trả lời, đó là con quạ. Rồi ông lại hỏi nữa, đó là cái gì vậy? Đứa con bảo, con quạ. Ông ấy lại hỏi nữa, cái gì vậy? Nó bảo, bà không biết à? Thế là con quạ, con đã nói như vậy mà sao bà không hiểu nữa? Thế sao ông bố trả lời làm sao? Ông bố trả lời câu mà chúng ta để ý này. Này con, khi con còn 5 tuổi, con hỏi cha 174 lần cùng cái câu hỏi đó, cái gì vậy? Và cha trả lời mỗi lần với một nụ hôn, đó là con quạ. Và bây giờ thì con hỏi gọi là cha hỏi con có 3 lần thôi mà con đã tức. Nhiều khi đấy, nhiều khi chúng ta không để ý đấy, nhiều khi chúng ta bất nhẫn với cha mẹ chúng ta như vậy đấy. Nhiều khi gọi là khi còn nhỏ chúng ta thấy không, chúng ta hỏi nhiều lắm mà cha mẹ chúng ta vẫn cứ thương yêu để mà trao ban chúng ta trả lời, trong khi đấy chúng ta hỏi có 3 lần, gọi là cha mẹ hỏi chúng ta có 3 lần thôi mà chúng ta tức. Cho nên chúng ta để ý. Và đây là cái điểm mà tôi muốn nói với các bạn trẻ khi đi chia sẻ các bạn trẻ đó, là bởi vì thí dụ như người già đang ở đây này, và chúng ta ở bên này, chúng ta có cơ hội chúng ta học được, chúng ta lên đến đây và chúng ta nhìn thấy bên này có hồ nước trong xanh đẹp như vậy à, thì mình nói với ông bố là có hồ nước trong xanh, nhưng bởi vì ông bố không nhìn thấy, bố mẹ không nhìn thấy, cho nên bố mẹ nói mày nói láo với các thứ gì, thế là anh này tức. Thì bây giờ phải làm sao? Mình phải nhẫn nại làm thế nào để dẫn bố lên trên này để bố nhìn thấy có hồ nước trong xanh. Khi hai người đều nhìn ra thì tất nhiên nó sẽ thoải mái, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận là nhiều khi những người già đó họ không muốn lên nữa, họ bằng lòng với cuộc sống họ như vậy và họ an phận như vậy, cho nên khi họ không muốn nhìn thì chúng ta cũng phải nhẫn nại chấp nhận họ ở chỗ của họ thôi. Đấy, như vậy. Chứ còn nhiều khi chúng ta bắt là họ phải nhìn ra cái này, không có. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ như vậy, cho nên chúng ta phải nhẫn nại với cha mẹ chúng ta. Rồi đây một cái câu chuyện rất thực tế, không biết nhiều khi đấy anh Tâm Phương còn nhớ không, là khi năm 75 mình gọi là sang đó thì nhà dòng có một cái tivi thôi, và cái tivi đó thì làm sao, theo luật của bề trên này là chỉ được coi tin tức thôi. Mà đến cái giờ chơi đó, ngày thứ bảy chủ nhật đó, thì đám trẻ làm sao? Thích thể thao lắm à. Mà bây giờ muốn có coi được. Nhưng mà mấy ông già cứ là phải mở tin tức, bởi vì tin tức mới nghe tin được, mới học anh văn được. Còn vấn đề thể thao không học anh văn được à. Cho nên vì vậy mà các ông già được thắng thế à, còn đám trẻ thì phải bỏ đi chơi vậy. Cho nên anh Tâm Phương chắc biết cái chuyện đấy như vậy. Đó là cái nhà dòng ấy. Cho nên bây giờ đây nhà dòng có tivi đó. Chỗ này thì là già muốn coi tin tức thì có, chỗ này trẻ thì muốn coi thể thao có ấy. Hai nơi hai cái và như vậy nói xong như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy nó rất thực tế đấy. Chúng ta thấy giữa già với trẻ nó như vậy. Đấy là tu rồi đấy. Mà cũng không nhiều khi khó chịu vậy. Mà chỉ có gọi là cha bề trên bảo là mục đích là học anh văn, mà chỉ có nghe tin thì mới học anh văn được thôi. Còn bây giờ thể thao không học anh văn được. Nó nói như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nó đơn giản, nó thực tế không? Trong đời sống chúng ta, vợ chồng với nhau, trong đời sống gia đình ta như vậy đấy. Cha mẹ chúng ta như vậy đấy. Thế nên chúng ta nên để ý. Và có những cái chuyện mà những ông nó cũng ngang lắm rồi. Nhưng mà ấy, có ông gọi là đứa con nó về Porter ấy. Nó đi gọi là ông bố lái xe đi vào cái len Rhineland, Mersen Rhine. Tức là đi bên len này thì phải quẹo phải. Ông bố ông bảo chứ tao không quẹo phải làm gì được tao. Thì tất cả thôi. Nhưng mà bây giờ đây thì nó còn như vậy. Cho nên chúng ta nhiều khi cũng phải nhẫn nại vậy, các thứ vậy, như vậy. Rồi có những ông bố khác nữa cũng không ấy lắm. Đấy chú ông bị bệnh. Ông bị bệnh trong người nó nóng lắm. Mà ông ấy gọi là muốn cả nhà phải bật máy lạnh, chứ gọi là vậy. Vừa tốn tiền mà bật cả nhà cơ chứ không phải bật phòng ông ấy. Nó ngang như vậy nữa cơ chứ. Nhưng mà rồi mình nhà dòng cũng nhà cũng phải chịu thôi. Thì như đấy, đấy là những cái mà trong đời sống của gia đình mình đấy, mình phải nhẫn nại vậy, vậy như vậy. Và đây là cái câu chuyện này cũng hay lắm này. Phải nhận thức là nó gọi là nó thấm thía lắm. Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh và chuyện không dễ. Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. Ông hãnh diện về thời trai trẻ rồi cứ kể đi kể lại thời kỳ vàng son của mình đấy, vàng son gạch cua của mình đấy, là như vậy đấy, như vậy. Ông luôn đặt lý trí trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt nhưng có cảm giác sống ông vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm. Rồi làm sao? Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ và một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt Nam sang. Tôi nhẹ nhàng: bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá rồi. Nhưng mà bố thích mặc bộ này. Tôi bắt đầu cau có cô con dâu đấy. Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố. Ông già buồn rầu lặp lại: bố thích bộ quần áo này lắm. Tôi cũng cương quyết: bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó. Và ông trả lời mấy câu như thế này mà chúng ta thấy, chúng ta để ý này: chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn. Khi chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này. Bố thấy thật vui và xúc động. Đấy, rồi nước mắt ông già hoen trên mi. Thì chúng ta thấy nhiều khi ấy, chúng ta áp lực nhưng mà chúng ta không để ý những cái tế nhị như vậy.
An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Rồi bây giờ thì con cái mong ước nơi cha mẹ. Thì thứ nhất, tức là con cái mong muốn nơi cha mẹ đó có sự công bằng. Là bởi vì bây giờ nếu trường hợp chúng ta không để ý đấy, thì chúng ta sẽ thấy khi mà mình đã đối xử phân biệt với con này con kia, thì những cái vết thương lòng á, nó sẽ không bao giờ nó khỏi đâu. Cho nên chúng ta để ý, đối xử công bằng như vậy. Đây là số 8. Và số 8 này thì con số nào, làm sao? Hai con số này có gì khác nhau không? Một con lớn nhỏ. Thì cha Lý anh Tâm Phương biết đấy. Ông ấy khi ông làm thầy đấy, ông dạy học thì ông ấy cho hai em bé gái hai cái điểm, hai đứa cùng là số 8 cả. Thế rồi một đứa lên khiếu nại: thầy cho con số 8 bé hơn con số kia. À, nó như vậy, hai số 8 bằng nhau nhưng mà nó bé hơn. Thế cho nên chúng ta thấy nó ganh tị như vậy. rồi làm sao nó cái gương sáng. À, cái em bé em mới ngủ á, ba sáng dậy thì bố không đi lễ, bố bắt em đi lễ. Thế rồi em nói sao? Bố ơi bố, khi nào con lớn được thằng bằng bố hả bố? Cái thằng mẹ bố mày chứ mày muốn lớn thằng bằng tao làm gì? Để khỏi phải đi lễ. Đấy, nhiều khi mình dạy con mà mình không có gương sáng như vậy. Cho nên đấy là cái mà ai nhớ nhớ chuyện ở Houston không? Và bây giờ làm sao? Đi làm. Rồi vì lý do làm sao? Vì lý do là cha mẹ cô ly dị. Đó, cho nên vì vậy mới được như vậy. Cho nên người ta nói câu sao? Đây là một trong những thảm cảnh đang sinh sống hoài ngại này. Các bậc cha mẹ đừng sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Hãy sáng suốt trước khi quyết định ly dị, để những thảm cảnh như thế này không còn bao giờ xảy ra trong cộng đồng chúng ta nữa. Thằng Mõ viết cái như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta nên có gương sáng. Tôi muốn chia sẻ vấn đề ly dị này. Nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ rất cẩn thận trước khi mà chúng ta đi đến cái đó. Và vậy tôi cũng muốn lấy một hình ảnh là sang bên Do Thái đó, cái chai rượu Cana là cái chai rượu ấy, mang về nó khó lắm, phải bọc xong rồi phải cẩn thận mang vào, không nó vỡ, thả xuống nó vỡ, đáp cái nó vỡ ngay, phải không? Khi mà vỡ ra như vậy thì cái mảnh sành chai nó gây thương tích cho nhiều người lắm. Cho nên cái việc mình ly dị cũng vậy đấy. Mình nói mình ly dị mình không gây ảnh hưởng đến ai đâu, nhưng mà các cái mảnh sành chai nó ở lại nó gây thương tích cho con mình, cho cháu mình, cho bao nhiêu nữa. Cho nên chúng ta để ý rồi yêu thương con cái, dành thời giờ cho con cái. Cái bài thơ này cũng hay lắm, mà chúng ta đọc chúng ta suy nghĩ. Một ngày nọ con nhìn ba mẹ và mỉm cười, con nghĩ rằng ba mẹ đã nhìn thấy nhưng ba mẹ đã không. Con nói yêu ba mẹ và mong đợi ba mẹ trả lời, con nghĩ rằng ba mẹ đã nghe thấy nhưng tức rằng ba mẹ đã không. Con mời ba mẹ ra ngoài sân để chơi banh với con, con nghĩ rằng ba mẹ sẽ hưởng ứng nhưng ba mẹ đã không. Con vẽ một bức tranh chỉ để cho ba mẹ thưởng lãm, con nghĩ rằng ba mẹ sẽ giữ gìn bức tranh đó nhưng ba mẹ đã không. Con làm một cái chòi nhỏ ở trong rừng, con nghĩ rằng ba mẹ sẽ cùng đến cắm trại với con nhưng ba mẹ đã không. Con kiếm được một vài con giun để câu cá, con nghĩ rằng ba mẹ sẽ đi câu với con nhưng ba mẹ đã không. Con cần có ba mẹ để tâm sự, để chia sẻ, con nghĩ rằng ba mẹ cũng muốn điều đó nhưng ba mẹ đã không. Con nói với ba mẹ về trận đấu banh và hy vọng ba mẹ có mặt ở đó, con nghĩ rằng chắc chắn ba mẹ sẽ đến nhưng ba mẹ đã không. Con xin ba mẹ chia sẻ tuổi trẻ với con nghĩ rằng ba mẹ sẽ làm nhưng ba mẹ đã không. Rồi tổ quốc gọi con tham gia quân đội, gửi con đi tham chiến miền xa. Ba mẹ xin con trở về nhưng con đã không. Và đây một câu hỏi thì chúng ta cũng gợi ý với nhau. Con nên đưa cha mẹ vào dưỡng lão không? Cũng là một cái nhức nhối đấy. Không dễ. Câu hỏi không đơn giản. Không dễ có câu trả lời.
Sinh đến trong đời tạ ơn Chúa ban sướng ơn trời, cho cha mẹ làm người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng ngơi. Giê-xu vâng theo ý Cha trên trời, Giê-xu vâng uống chén Cha trao tặng, Giê-xu treo đớn đau trên thập hình như lưỡi gươm đâm thấu quả tim mẹ. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu. Giê-xu xưa bao hiếu Cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dù.
Kính thưa quý vị, trong cuộc tĩnh tâm Hãy đến với Cha Ba 2012 của nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương, tổ chức cho chung cộng đồng dân Chúa, với một trong năm đề tài của chủ đề Hôn nhân gia đình sống lòng thương xót Chúa là đề tài lòng thương xót Chúa giữa con cái với cha mẹ. Rất tiếc, trong cuộc tĩnh tâm theo chủ đề này, nhất là về đề tài lòng thương xót Chúa giữa con cái với cha mẹ ấy, không có thành phần giới trẻ đại diện cho con cái tham dự. Bởi thế, phần hội thảo theo sách Sáng Thế Ký về câu chuyện ba người con trai của ông Noe đối với sự kiện ông say rượu nằm trần truồng trong lều đã được ba em thanh thiếu niên góp giọng đọc theo biên soạn của anh Cao Tấn Tĩnh. Đó là em Giang Phong với bài sách Sáng Thế Ký, em Thiên Sa với bài Suy Niệm và em Minh Kha với lời Cảm Nguyện. Phần phụ thêm này được trích từ bộ 2 CD Hôn nhân gia đình mầu nhiệm cao cả do gia đình Cao Bùi xuất bản dịp lễ Thánh Gia ngày 26 tháng 12 2005. Xin chúng ta cùng nhau theo dõi sau đây.
Bài trích sách Khởi Nguyên. Các người con của Noe đã ra khỏi tàu là Sem, Cam và Japhet. Cam là cha của Canaan. Ba người ấy là con của Noe. Và dân cư tất cả trần gian đã phát nguồn từ họ. Noe là nông dân đầu tiên trồng nho. Ông đã uống rượu nho và đâm say, và đã cởi chuồng ra trong lều. Cam, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha thì ra ngoài cáo láo với hai anh của nó. Nhưng Sem và Japhet cầm lấy áo choàng và cả hai nâng áo đàng vai họ rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại và không nhìn thấy chỗ kiến của cha họ. Khi Noe tỉnh say mà biết được điều con út của ông đã làm đối với ông, thì ông đã nói: Canaan thật là đồ trúc dữ, nó hãy làm nô lệ suốt đời cho anh em nó. Rồi ông nói: Chúc tụng Yahweh Thiên Chúa của Sem, và Canaan hãy làm nô lệ của nó. Xin Thiên Chúa phát ra Japhet, nó hãy ngủ trong lều trại của Sem, và Canaan hãy làm nô lệ của nó.
Là người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa ban xuống ơn trời, cho cha mẹ làm người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên người, đời từ nay tung cánh bốn phương trời. Ơn cha mẹ trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng ngơi.
Cho dù nguyên tội cũng không làm mất đi thiên chức và thân phận con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Cũng thế, cho dù khuyết điểm và lầm lỗi tự nhiên theo bản tính loại người, Noe cũng không làm mất đi thẩm quyền làm chủ gia đình nói chung và vai trò làm cha của những người con cái Chúa ban cho ông nói riêng. Một thẩm quyền và vai trò từ Thiên Chúa mà có, không ai được phép khinh khi. Đứa con út của ông đã vấp phải lỗi lầm là khinh thường và cười nhạo cha mình, đúng như sách thánh thuật lại.
Cam, cha của Canaan, thấy chỗ kiến của cha thì ra ngoài cáo láo với hai anh của nó.
Bởi đó, đứa con này đã lãnh nhận hậu quả của việc nó làm. Đó là bị cha trước giữ. Và dù có làm lỡ khuyết điểm, bị đứa con út cùi che, những gì ông trước giữ vẫn có hiệu lực đối với nó như thường. Trong khi đó, hai đứa con lớn của ông, dù thấy cha mình bị lỗ bước ngoài ý muốn như thế, vẫn tỏ lòng kính trọng cha của mình bằng cách họ chẳng những không dám nhìn đến điều sơ suất của cha, mà còn tìm cách che đậy đi cho ông nữa, như được sách thánh ghi nhận.
Nhưng Sam và Gia-phát cầm lấy áo choàng và cả hai nâng áo đàng vai họ, rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kiến của cha họ, mặt quay nghiệt lại và không nhìn thấy chỗ kiến của cha họ.
Sợ dĩ trong số con cái của Noe có hai thái độ như thế, một bất kính và một tôn kính ông như vậy, là vì người con tỏ ra tôn kính ông dù ông có thế nào đi nữa, chỉ vì người con thảo kính ấy tin kính Thiên Chúa trong cha mẹ mình. Noe đã nhận biết như thế nên mới tuyên bố rằng:
chúc tụng Yahweh Thiên Chúa của Sam, xin Thiên Chúa phát ra Gia-phát, nó hãy ngủ trong lều trại của Sam.
Theo kinh nghiệm, bí quyết giáo dục nói chung và trong gia đình nói riêng là ở chỗ làm sao cho con cái tin tưởng kính phục cha mẹ thế nào, thì việc con gái hư hỏng hay khó bảo, có thể nói phần lớn là do gương mù và lỗi lầm của cha mẹ, dù vô tình đi nữa. Chưa kể đến vấn đề cha mẹ giáo dục một cách thách sách, dù các vị có thật lòng yêu thương và chăm lo cho con cái, thất sách nhất là ở chỗ chỉ làm sao giáo dục con cái nên như ý mình hơn là ý Chúa muốn nuôi chúng. Con cái ngày nay hơn bao giờ hết rất mong muốn, thậm chí chỉ biết đòi hỏi một chiều là cha mẹ phải thông cảm với chúng hơn là chúng thông cảm với cha mẹ chúng. Sợ dĩ con cái, nhất là thành phần dậy thì, thành phần ăn chưa no lo chưa tới, khó lòng thông cảm với cha mẹ là vì lý do tự nhiên cũng như siêu nhiên sau đây. Về lý do tự nhiên, vì con cái chưa làm cha mẹ nên không thể nào thông cảm được với trách nhiệm và tình thương yêu của cha mẹ, cho dù có những lúc rất chủ quan, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ là thế. Về lý do siêu nhiên, vì con cái chưa có được một đức tin sâu xa sáng suốt như hai đứa con đầu của Noe trong việc nhìn nhận Thiên Chúa nơi cha mẹ của chúng, để tỏ lòng kính trọng cha mẹ trong Thiên Chúa và hoàn toàn vì Thiên Chúa.
Giê-xu vâng theo ý Cha trên trời, Giê-xu vâng uống chén Cha trao tặng, Giê-xu treo đớn đau trên thập hình, như lưỡi gươm đâm thấu quả tim mẹ. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dù. Giê-xu xưa bao hiếu Cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tin Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dù.
Lạy Chúa là đấng đã dựng nên con cái chúng con qua những vị sinh thành chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng cha mẹ của chúng con là những vị được Chúa quan phòng, đã khôn ngoan chọn lựa và sử dụng để sinh ra chúng con và dưỡng dục chúng con. Các ngài chính là những vị đại diện Chúa của chúng con, có trách nhiệm đối với Chúa trong việc thách Chúa chăm lo cho chúng con cả phần xác lẫn phần hồn, để chúng con có thể trở thành những người con ngoan của Chúa trong nhiệm thể giáo hội Chúa Kitô, và là những công dân thật hữu dụng, đắc lực phục vụ cho công ích xã hội. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria đầy ân phúc, xin cho chúng con biết vì Chúa mà kính mến cùng tuân phục các vị, như kính mến và phục tùng chính Chúa, một lòng kính mến và phục tùng, chẳng những không để ý gì tới những khuyết điểm cùng lầm lỗi yếu đuối theo bản tính loài người của các vị, mà càng thông cảm với các vị hơn, thậm chí còn chia sẻ gánh nặng dưỡng dục với các vị bằng lòng thảo kính dễ dạy của chúng con, như Thiên Nhi Giê-xu đối với cha mẹ mình ở Nazareth vậy. Amen.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình thương của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người.